tôn chân biến chi minh thần tôn kiềm thế thế nam giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đầm lệ chân pháp do phật thiện thiên nghĩa thần thiện thiện đến thế chư nghĩa vừa ngoài thời gian nghĩa lớn thân thần nghĩa là tâm chương nhất tâm đầm lệ chư văn đệ từ thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì đáng nhất lệ tâm tặng phần thế tâm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong
Thank you.
thương hiểu thân phận trên thành chấm sống bờ và có sống bằng nghệ thương thiện và cố lên cao thượng cố thế hành đúng pháp giữ nguyên là nguyên buộc hành vi không nói lầm là cố lên cao thượng xả lý tâm niệm và sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là cố lên cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh phương hóa thương yết kiến xa môn thì thời cảm lượng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời tấn công đóng thêm sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo phần 4 pháp. 4 pháp túc sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa tứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Chánh kinh của bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo sang ghi tí sức tá. Hôm nay chúng ta cũng tiếp theo phần 4 pháp, 4 pháp túc. Này các hiền giả, có 4 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn pháp túc: vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định pháp túc. Chattari dhammapada ni anaticca dhammapadang abhyapado dhammapadang samma sati dhammapadang samma samadhi dhammapadang. Do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Bây giờ cái sự quý ngài và quý vị có nghe được không? Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư siêu, đảnh lễ sư tôn đức. Thưa quý vị, ở trong Phạn ngữ đôi khi có những cái từ vựng không phải là khó hiểu, nhưng mà bởi vì nó nhiều nghĩa, do vậy sử dụng chữ đi bát vừa là hòn đảo vừa là ngọn đèn cũng là một điểm mà được thì chúng ta khó để giải thích. Và ở đây chúng ta có chữ Dhammapada. Dhammapada thì chữ Pada có nghĩa là chân, do đó ở đây dịch là pháp túc, và cũng còn có nghĩa là con đường hay là hành trình, và cũng có nghĩa là câu, như chúng ta nói là pháp cú chẳng hạn. Thì thưa quý vị, rõ ràng là bốn pháp này có liên quan đến vô tham, pháp vô sân, pháp vô chánh niệm, chánh định. Nói một cách khác là cái khả năng không có dính mắc, hay là khả năng giữ tâm mát mẻ bằng từ ái, cái khả năng tập chú và khả năng tỉnh giấc, tỉnh thức. Đó là bốn cái khả năng đặc biệt của một vị hành giả. Mời quý Phật tử nghe pháp thoại này từ Đường Tòa Tiểu Siêu, sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Hôm nay thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở trong bệnh viện vì ở chùa có một Phật tử sắp tới giờ giải phẫu, khích lệ tinh thần. Do vì chúng tôi sẽ điều học chương trình, nhưng mà có thể rằng thỉnh thoảng có được phút đôi chút gián đoạn, xin chư tôn đức và quý vị Phật tử quan hệ kiên nhẫn cho. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng Tọa Tiểu Siêu hoan hỷ pháp thoại trong ngày.
Như một thà dạ. Xin hỗn gì có nghe được chúng tôi nói không? Đã nhiều ngày qua chúng tôi gián đoạn ở trong rừng. Hôm nay trở lại không biết chúng tôi làm không? Dạ tốt, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài pháp bốn chi ở trong tiếp theo cái bài kinh Sanh Di Ký. Và hôm nay chúng ta có một vài vấn đề để chúng ta cần làm sáng tỏ chút. Và như Thượng Tọa Nhất Đẳng dẫn nhập, trong cái lời dẫn nhập của Thượng Tọa Nhất Đẳng, cái chuyện thăm mắt phá đá, chuyện phá đá ở đây xài rất là nhiều nghĩa. Thường thường chúng ta gặp chỉ thăm pháp đá, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là pháp tướng, tức là câu pháp. Nhưng mà chữ bá đá còn có nghĩa là cái nền tảng, hay là một lĩnh vực cái phạm trù. Mà ở đây trong chú giải khi nói đến chữ thăm pháp phá đá thì các ngài giải thích rằng thăm pháp phá đa ni tí, thăm mắt có tha sa ni. Như vậy chữ thăm pháp đá ở đây phải hiểu là thăm mắt có tha sa, thăm mắt có tha sa tức là cái phần, một nhớ, một nhóm hay một thành phần pháp. Cũng như khi mà chúng ta nói đến những cái pháp tu tập, cái pháp đó có từng nhóm. Ở đây tại sao gọi là từng nhóm? Là bởi vì nói đến alo anh nói thích cha tham bắp bánh đăng, tức là cái nhóm pháp mà thuộc về vô tham đó, thì cái nhóm pháp này là để chỉ cho đất ta xuất phát đất trì nát, tức là chỉ cho cái sự thực hành ở trong 10 cái pháp tưởng bất tịnh. Tôi nhớ 10 pháp tưởng bất tịnh. 10 pháp tưởng bất tịnh đó, ví dụ như phán tưởng về 10 cái loại tử thi, 10 cái loại tử thi mới chết, da sám xanh, hoặc là bị sình trương, rồi tử thi bị chảy nước, tử thi bị thú ăn nhiều chỗ, rồi tử thi bị chế chặt đứt khúc, rải rác vân vân, hay là bộ xương khô. Vì rằng 10 cái đề tài bất mỹ này, 10 đề tài bất mỹ này, nó khiến cho vì hành giả đạt đến cái mức độ alo phô, alo phát thì tiền á, tức là đạt đến trạng thái không tham lý và dẫn đầu là cái sự vô tham, thì sát cái đầu ở đây chúng ta phải hiểu alo phát thì sát, tức là chỉ vô tham là phát dẫn đầu, là cái pháp tri điểm. Còn cái nhóm pháp thứ hai á, cái nhóm pháp thứ hai được gọi là Abhyakadu Thamapadana, tức là vô sân pháp túc. Ở đây là chỉ cho cái nhóm pháp mà thuộc về chất túc Brahmavihara Vajena Akhikatani, tức là cái sự thành tựu do thực hành 4 cái pháp phạm tướng từ bi đi xả, mà pháp từ bi đi xả này thì dẫn đầu á là akopo wa metta citta, Atikata Thana Bini Va, tức là bốn cái pháp phạm cốt này dẫn đầu hay là tư biến, tức là tâm tư, cái trạng thái vô sân, cái trạng thái không có sân hận, đó là nhóm thứ hai. Còn cái nhóm thứ ba ở trong chú giải giải thích rằng là cái nhóm thứ ba được gọi là Sammasati Sammapadana, tức là chánh niệm sắp túc. Ở đây là để chỉ cho cái nhóm pháp mà thuộc về đa sa môn sắc tiết, là mười cái pháp niệm, mười pháp tùy niệm ahare patikula tanya vasena, là do thực hành mười cái pháp niệm và cái pháp gọi là tỷ niệm vốn từ Phật thực. Đó là cái nhóm pháp mà đi đến chánh niệm. Vì ở đây nhờ cái điều giả trước tiên là nhờ cái nhóm pháp này mà sức vật tiết thiết tác sắp tiết qua sắp tiết thì xê nát là thiết kết tác chà nà đi mít. Và nhờ một cái pháp kỳ niệm này và tự nhận vốn cho vật thực mà vị hành giả sẽ tiến niệm hoặc là đạt đến, hoặc là những cái tâm thiền mà đạt đến do đơn niệm mình dẫn đầu. Rồi cái thứ tư nữa được gọi là Sammasati Sammasamadhi Sammapadana, là chánh định sắp túc. Ở đây là chỉ cho Nattat Kacitna Kacitna Anapana có thể nói là thiết thực tài, tức là thị đạt đến thì do nhờ niệm hơi thở và mười điều mục cách thế nát, mười điều mục hoàn cảnh như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Thì như vậy sở dĩ mà gọi là thăm ông phân đáp là chúng ta phải dịch là cái pháp nền tảng hay căn bản, cái pháp căn bản, cái pháp dẫn đầu đó. Thì dẫn đầu cái nhóm pháp mà đưa đến thiền định hay đạo quả đó, thì cái pháp đó gồm dẫn đầu cái pháp đó là vô tham. Vô tham là nền tảng mà dẫn đầu cái pháp bốn phẩm tướng. Cái pháp mà đưa đến sự diệt tham, diệt sân đó, thì chỉ cho cái trạng thái vô sân hay tâm tư. Căn bản của cái pháp chánh niệm thì ở đây là để chỉ cho cái sự thực hành về người cái pháp trì niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thi, niệm Đức Bà, vân vân. Thì như vậy dẫn đầu là cái pháp niệm đi về cái niệm, còn dẫn đầu cái nhóm pháp và đưa đến trạng thái chánh định thì ở đây là hơi thở, niệm hơi thở, hơi nhập sức tức niệm và mười điều mục Kacitna. Trước tiên là chúng tôi phân tích về mười cái nhóm pháp này mà cái pháp dẫn đầu á. Chúng ta ở đây trong bài học này chúng ta nhớ bốn điều. Đối với một vị tu tập, đối với một vị tu tập, một vị giả tu tập có bốn cái pháp mà được gọi là căn bản, hay bốn pháp nền tảng gọi là pháp tốt. Chữ tốt có nghĩa là có hai nghĩa, chữ tốt chữ ba đá ở đây có nghĩa là trên, mà tốt ở đây nó cũng có nghĩa là nền tảng. Hai chữ tốt còn có nghĩa là đầy đủ nữa, nhưng mà ở đây thì xài cái chữ này là căn bản. Như thăm bóng đá là có thạc sĩ, Thì ở đây quý vị, bốn pháp về hành giả phải phải có làm nền tảng. Một là vô tham, anatthika. Hai là vô sân, abhyapadu. Ba là samasati, tức là chánh niệm. Và thứ tư gọi là samasamati, là chánh định. Thường thường thì khi mà chúng ta tu tập, nghe nói đến tu tập thiền định, thì nếu như cái vị hành giả mà không được đọc hiểu ở cái đoạn kinh này, hoặc là chưa được vị thiền sư dạy dẫn kinh nghiệm dạy cho những cái pháp này, thì vị hành giả sẽ gặp nhiều trở ngại đấy. Bởi vì bốn cái pháp này cái điều thứ nhất có thâm mắt samadhani tu ajaya khat patipada vì hành giả nhiều khi không biết tưởng đâu là mình tu hành vô tham, tức là mình phải thực hành cái pháp lõa thể, thọ trì cái pháp lõa thể, nghĩa là bỏ hết cả y phục để cần cù như vậy. Thì họ cho rằng cái đó là cái sự vô tham của nhiếp mắt, nhưng mà thật sự ra cái trạng thái vô tham ở đây đó, vô tham pháp tức, là chúng ta phải hiểu rằng là vì hành giả muốn gì từ là phải quán cái thân bất nhĩ này, cái thân không đẹp này. Khi mà quán thấy cái tịnh thi, nhìn thi, thấy cái tịnh thi chết, mỗi người chết nhìn thấy cái tịnh thi đó, rồi quán chết thân đó, ngày xưa là khác, khi còn sống là khác, bây giờ là như vậy, thân này rồi đây cũng như thế. Cứ quán tưởng từng chút thấy cái thân, khi mà nằm xuống nhắm mắt nhìn lại, nhắm nhìn đôi mắt lại, rồi toàn thân chỉ là da tái, tái xanh nhợt nhạt, thì vị hành giả quán thấy cái thân này như vậy là vô tham, cái tâm đạt đến cái trạng thái vô tham, nghĩa là không còn tham luyến cái thân này, khổ cần phải là hành trì cái pháp lõa thể. Rồi thứ hai nữa, ở đây nói rằng bất kỳ dân tiếp pháp kỳ tất tác arhan arhatan adi giác hệ tâm tất cần tất tác à xuất mục khát pháp rút ở lực tô bởi xuất pháp pramacariya chắc là năng thích. Tức là cái điều thứ hai, pháp tức thứ hai là vô sân pháp tức đó. Sở dĩ mà tu tập tâm từ là bởi vì như thế này, đối với một người mà cái tâm còn cái sự sân hận đó, còn cái sự buồn rầu thì bị đó do cái pháp kia này đó, tức là cái phiền não sắc đấy, nó khiến cho không có đạt được, không có chứng được cái quả vị A-la-hán. Cho nên muốn hành phạm hạnh thanh tịnh là vị này phải từ bỏ cái tâm sân mới được. Từ bỏ cái tâm sân, và từ bỏ tâm sân là trước khi vị hành giả đó là phải chứng được bốn phạm, phải an lập, phải thực hành cái bốn pháp phạm trước. Khi mà đạt đến trạng thái đó rồi thì mới đạt được cái trạng thái vô sân. Mà hãy vô sân cái tâm mát mẻ đó thì lúc bây giờ không còn bị phiền não nhức nhối, cái tiết chữ tiết tá có nghĩa là nhức nhối nữa, không còn cái thứ phiền não nhức nhối này, thì tâm của vị đó mới sẵn sàng, mới sẵn sàng để quan sát đưa đến cái trạng thái ai là hắn được. Còn cái điều thứ ba, cái điều thứ ba tức là phải tu tập được chánh niệm pháp tốt đó, là bởi vì cái điều thứ ba này gọi là tát thi văn ca mê xuất pha tát gia ta. Tức là cái điều thứ ba ở đây đó, khi mà vị hành giả tu tập về 10 cái pháp niệm, 10 pháp tùy niệm như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiết, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Niết Bàn, niềm ân đức của Niết Bàn hay đặc tính của Niết Bàn. Và vị hành giả có niệm tưởng đối với sự nhờn gốc trong Phật thực, nhờ đó mà vị hành giả mới buông bỏ được cái sự tham trong các dục, tức là sắc đẹp tiếng hay nhiều hơn thì ngon sức lạc. Tức là nhờ có chánh niệm, nhờ có chánh niệm cho nên không có cái sự đam mê, không có sự thích thú ở trong các dục. Cái điều thứ tư cho tốt thân chắc ta rô có thể gì là pháp mà pháp tác. Cái điều thứ tư là có chánh định đó, tức là vị hành giả đạt đến trạng thái định, vị đó sẽ không có tham trong bốn món phục dụng, đạt đến vị đó thành tựu sự an lạc. Cái sự an lạc bởi do thiền quán hay là thiền chỉ thì mới có thể thành tựu được cái đời sống phạm hạnh ở trong giáo Phật này. Ở đây chúng ta nên nhớ là ở trong năm chi thiền thì cái chi định đó, cái chi định là nó diệt từ cái tham dục hay là dục dục tán. Bởi vậy cho nên khi mà vị hành giả mà có chánh định sắp tốt thì lúc bây giờ không có sự tham luyến, không có sự tham luyến trong bốn món phục dụng, tức là không bị quái niệm trong bốn món phục dụng là Phật thực, y phục Phật thực tướng xứ và thuốc trị bệnh, tức là không có bị dính mắc trong đó, thì không có sự tham luyến thì nó có do là có chi định ở trong cái pháp chánh định. Quý vị có nghe lại được chưa? Có lẽ là chúng tôi hết duyên với thao thóc rung Phật Pháp rồi sao? Như vậy thì
cái bậc chi tôn đức hòa thượng quý phật tử quý nhà của quý vị quan hệ chờ đợi một chút. Chúng tôi lưu ý với phật tử là khi chủ tọa thầy siêu giảng đó, thì quý vị khoan, nếu quý vị khoan nói rằng không hết nghe, tại vì chủ tọa thầy siêu khoa ứng phản ứng rất là nhanh, chỉ khi nghe đó quý vị hết nghe là chủ tọa bắt cúp liền. Nhưng mà có nhiều khi một vị không nghe, nhưng mà không nghĩa là tất cả các vị ở trong room đều không nghe được. Chúng tôi đang ở bên ngoài phải dùng iPad để vào trong room, do vì quý Phật tử nếu thấy thì tòa tự siêu vào đó. Quý vị quan hệ cho chúng tôi biết, chúng tôi thỉnh từ tòa trở vào liền. Dạ, thì tòa tự siêu đã trở lại chưa vậy? Dạ chưa. Và trong khi chờ đợi thì tòa tự siêu vào các thì chúng tôi xin được tiếp lời. Dạ quý vị mỗi khi chờ chúng tôi một chút.
Hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói là chưa? Dạ, yeah, tốt quá. Cảm ơn quý vị. Thật ra chúng tôi phải thay đổi cái đường truyền. Nhớ khi nào ở Vĩnh Long thì chúng tôi mới thay đổi đường truyền được. Nếu mà đi lên trên thành phố đi Sài Gòn thì phải đi truyền thua. Chúng ta hãy trở lại với vấn đề một chút. Là bốn pháp túc ở đây đó. Trước hết là chúng ta nên hiểu cái chữ pháp túc. Của vị hành giả, cái nhóm to vô sinh điểm đầu thì bốn pháp đó, cái nhóm pháp đó là để chỉ cho bốn phẩm tứ, là từ bi hỷ xả mà từ dẫn đầu. Rồi cái ba gọi là pháp túc thì chánh niệm, là ở đây cái nhóm pháp mà để mà quy tập chánh niệm, cái nhóm pháp đó nó gồm có 10 đề tài tùy niệm, và một cái đề tài nữa là tưởng nhờ vốn trong vật thực. Và cái pháp tức thuộc chánh định là chúng ta phải hiểu rằng ở đây cái giới pháp này do đầu định dẫn đầu á, cái phần thứ ba mà chúng tôi muốn đề cập đến đây nè, tại vì hành giả phải có phải mà vô tham ở đây á, tức là không có cái sự dính mắc, là để chỉ cho quán tự thi chứ không phải là lõa thể mới là vô tham. Rồi vô thân phải thực hành như vậy là bởi vì ở đây nếu như vị hành giả mà tu tập mà còn cái phiền não nó quá sâu đậm, quá sắc bén, gọi là tiếp pháp liên tác, thì với cái tâm sân hận cực khổ như vậy đó sẽ làm cho tâm của vị hành giả không có phát sinh được tuệ để mà chứng quả là hán. Rồi cái pháp túc thứ tư là chánh niệm. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là những cái sự khi mà mắt thấy tắt tay nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi đến vị thân xúc chạm mà không có chánh niệm thì sẽ không có thực hành phòng hạnh thanh tịnh được, không có rời bỏ được phiền não phát sanh từ năm cảnh dục, thấy nghe ngửi nói được được. Do đó cho nên phải có chánh niệm. Rồi phải có chánh định là bởi vì nếu một đối với một vị hành giả mà không có vô tham đối với bốn món vật dụng đó, tu xuất gia vị này còn có sự ưa thích thọ dụng y phục Phật thực sàn tọa và dược phẩm, thời như vậy vị này sẽ không có thực hành được tốt ở trong giáo pháp, trong phẩm hạnh giáo pháp này, do thiền quán, bởi vì không có đạt được cái trạng thái an lạc. Một khi mà một người đã có cái sự an lạc ở trong thiền chỉ thiền quán xuất khắc tâm vi, tức là có sự an lạc đó rồi, thì vị này sẽ không có sự không tìm cầu cái sự hạnh phúc an lạc ở trong cái sự lợi đắc và cung kính bởi bốn món vật dụng được. Cho nên ở đây bốn cái pháp này rất là căn bản để giúp cho cái vị hành giả có được một cái nền tảng tu trí đạt đến thiền định hay là đạt quả. Bởi thế cho nên khi mà một cái việc tu tập thì quý vị chờ chúng tôi một lát, chúng tôi đang gặp trở ngại cái nước nó đổ vào cái máy. Vừa thuyết vừa nói chúng tôi vừa mở cái chai nước thức uống, khô khát quá, dùng một tay thì nó dựng về như thế nào mà nó đổ cái chai nước lên bàn. Vô cái máy thì chắc không sao đâu. Sở dĩ mà khi nãy đến giờ chúng tôi lặp đi lặp lại, quý vị có biết tại sao không? Vì những điều mà chúng tôi nói, những điều đó chúng tôi tìm thấy một ý nghĩa rất là quan trọng, đã được ghi lại trong chú giải rất là rõ ràng. Nếu như chỉ thiếu sót qua thì thiếu tâm của các vị không hiểu gì hết hoặc là không nhớ gì hết thì nó uổng lắm thưa quý vị. Mỗi một bài học như thế nào mà chúng tôi tìm thấy được ý nghĩa trong chú giải, các điểm quan trọng chúng tôi cần phải lặp đi lặp lại từng phần. Trước là nói theo chú giải, sau đó thì chúng tôi trình bày, chúng tôi bố cục lại để cho các Phật tử chúng ta nhớ. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn một phần nữa là chúng ta muốn nói đến ở đây là cái phần mà chúng ta muốn nói đến ở đây là chỉ cho cái yếu tố chúng ta phải chú ý đến, những cái yếu tố rất giúp cho chúng ta tu tập, cái yếu tố để chúng ta ngăn chặn được phiền não đó là yếu tố vô tham anapiccha và yếu tố vô sân avyapada. Hai cái yếu tố đó chúng ta cần phải biết rằng một vị tu tập, mà nếu như tu tập cái pháp môn nào để diệt trừ tham, đạt đến trạng thái vô tham, thì như vậy vị đó có khả năng tiến quán với trạng thái từ bỏ cái thì vị đó mới có được sự tiến quán. Như vậy hai yếu tố đầu tiên, hai cái pháp tốt đầu tiên là vị đó phải có cái tâm vô tham và cái tâm vô sân thì vị đó mới tu tập được. Trước khi tu tập thiền định, quý vị hành giả chúng ta cần phải suy quán xem coi mình còn những cái phiền não tham và phiền não sân hận hay không. Bởi vì hai cái đó là thứ phiền não lý lực, thứ phiền não đó nó làm cho rối loạn tinh thần. Thành thử ra phải có hai cái, phải có hai cái pháp túc, gọi là vô tham pháp túc và vô sân pháp túc cái đã. Và hai yếu tố sau đó là để giúp chúng ta củng cố về cái pháp tu, đó là chánh niệm và chánh định. Hai cái yếu tố này dầu cho thiền chỉ hay thiền quán, yếu tố chánh niệm và chánh định không thể nào thiếu được. Không có chánh niệm thì sẽ không thể nào mà đạt được một cái trạng thái định tâm. Không có chánh định thì sẽ không bao giờ đạt được cái trạng thái tuệ quán. Cho nên niệm định nó hỗ trợ cho tuệ, chánh niệm hỗ trợ cho định, chánh định hỗ trợ cho tuệ. Do đó cho nên cái yếu tố chánh niệm và chánh định rất là cần thiết. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ bốn yếu tố là đúng, tức là trong cái sự tu tập tâm của thiền giả phải đạt đến cái trạng thái vô tham, đạt đến trạng thái vô sân, thì như vậy làm cái rào chắn ở bên ngoài. Rồi ở phía bên trong đó thì chúng ta phải đạt đến chánh niệm và đạt đến chánh định, thì như vậy là đủ. Nếu mà chúng ta muốn đạt được cái trạng thái vô tham thì phải làm sao? Thì chúng ta phải tập, chúng ta tu cái pháp môn quán tưởng về cái thân bất tịnh này. Bởi vì từ cái thân này, con người ta thường thường luyến cái thân này trước, luyến ái cái sắc thân của mình trước. Thân này đẹp, thân này khỏe, thân này màu da trắng, vân vân, lúc nào cũng có cái sự yêu thích cái sắc thân. Cho nên trước tiên là phải tu tập trạng đát ta xuất phát, tức là thật bất nhị của tử thi. Khi mà chúng ta đi đến thăm một người bệnh hoặc là đi đến viếng ta một người chết, chúng ta nhìn thấy cái xác của họ đi nằm đó, chúng ta phải quan sát, phải tập quan sát làm sao để cho thấy rõ thân này rồi đây của vị đó. Khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm ở trên đất hay là nằm ở trên giường đó, như là cái khúc gỗ mục, gỗ mục vô dụng, phải thấy như vậy thì cái bắt đầu từ đó tâm vô tham mới phát triển được. Rồi muốn đạt đến cái yếu tố vô sân thì phải tu tập về bốn điều luyện tâm, mà dẫn đầu khởi đầu là tâm từ metta. Metta tức là cái trạng thái tâm mát mẻ, luôn luôn nghĩ rằng khi vô hành giả, trước khi vô hành thiền thì hành giả phải quán xét, sau khi chúng ta ghi nhận từ ở trên đỉnh đầu cho đến gốc chân toàn thân này, giờ đây được mát mẻ, tâm tư cũng được mát mẻ, được an lạc, không có cái sự bực phiền, không có sự nóng nảy, rồi khởi lên cái tư tưởng như rằng xúc khô vô lý, mong cho tôi được an lạc. Nếu xúc khô vô lý, mong cho tôi đừng có khổ thân tâm, nghĩ vậy. Rồi nếu như chúng ta suy nghĩ được điều đó, cho đến khi mà toàn thân này được mát mẻ, thấm nhuần với cái trạng thái an lành, lúc đó chúng ta liên tưởng đến những người xung quanh, những sinh vật ở xung quanh, không phải chỉ có con người mà luôn cả sinh vật loài kiến mối ở xung quanh cũng vậy. Rồi đi xa hơn từ bốn hướng, chúng ta mong cho tất cả chúng sanh được sự an vui, mong cho tất cả chúng sanh đừng có khổ thân tâm. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế thì chúng ta tu tập pháp môn đó, thời gian sau tâm tư của chúng ta mát mẻ. Chứ còn nếu mà không á thì sân gây thành đất. Có những vị hành giả tu tập như kiểu như thế nào không biết, thời gian sau càng tu thì tâm sân càng nhiều. Tu thiền tưởng đâu tu thiền, đến lúc xong cái khóa thiền ra thì tâm tư mát mẻ, ngờ đâu là xong cái khóa thiền ra bực bội khó chịu. Bực bội khó chịu là sao? Là tại vì khi mà ngồi hành thiền thì cái tâm nó yên lặng, thì tạm thời cho nó yên vui. Nhưng mà vì không có căn bản về cái tướng của lượng tâm từ đi hướng xã, cho nên khi mà xã thiện ra gặp cái cảnh ồn ào ở bên ngoài, ở xung quanh, tự nhiên có lên sự bực mình, thì đó là tâm sân trở lại, rất là nguy hiểm. Nó sẽ làm chướng ngại cho cái pháp thiền, nghĩa là đúng của 3 năm 4 giờ đó thưa quý vị. Cho nên hai cái yếu tố vô tham và vô sân thì hành giả cần phải biết rõ, cần phải biết rõ nó quan trọng như thế nào, cần thiết như thế nào, và phải biết rõ tham thì não, sân thì não là nó nguy hiểm như thế nào đối với một cái vị hành giả tu tập. Cho nên cần phải có vô tham pháp túc và vô sân pháp túc. Rồi làm sao để chúng ta có chánh niệm? Là vị hành giả trước tiên muốn cho cái chánh niệm đối ngại, là vị hành giả sẽ tập dần dần. Bởi vì chỉ có bậc mà họ đã tu tập từ đời quá khứ nó quen rồi, đắc thiền từ ở phạm thiên sanh xuống, cho nên vị này mới bước đầu vào chánh niệm, nghe đức Phật thuyết pháp xong xuất gia rồi chánh niệm dễ. Còn đối với những chúng sinh bình thường không có thuần thục ở trong cái pháp thiền định đến quá khứ, thì bây giờ mình phải tập làm sao mà hàng ngày chúng ta ngồi, chúng ta tập trung tư tưởng ghi nhận ân đức Phật, thì Kỳ Tô Phật Hoa A-ra-hăng, Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng Itibiso Thakwa Sama Sampo Đức Thiện Tôn là Đức Chánh Minh Trì Vichà Charana Sambalo Bậc Minh Hạnh Túc Supato Bậc Thiện Thệ Lô Phong Vy Đu Thế Giang Giải Anuttaro Phu Thượng Sĩ Phun Saddama Sarathi Liền Nguyện Trần Phu Sattha Đi Vô Mánh Sà Năng Thiên Nhân Tư Phu Thô là Phật Đà hay là Giác Giả Sakova Phụ Thoại Đức Giả. Khi mà chúng ta tập chúng ta suy tử 10 ứng Đức Phật như vậy, 6 ứng Đức Pháp hay là 9 ứng Đức Tăng cho thuần thục như vậy, lâu ngày cái chánh niệm sẽ bén. Khi đó thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang cái đề mục nào mà chánh niệm thuần thục, thì lúc đó thì chánh niệm chúng ta đã vững rồi. Cho nên cái gì nó cũng có cái bước khởi đầu, cũng giống như khi mà chúng ta học vẽ, chúng ta học viết chữ hồi nhỏ, vô đâu có viết chữ liền. Tức là khi mà chúng ta học cái lớp mẫu giáo thì đi hay là lớp 1 thì trước hết là thầy cô giáo sẽ cho mình tập đồ. Tập đồ có nghĩa là ở trên cái quyển sách của chúng ta, người ta viết cái chữ nó nghĩ từng chấm hay từng nét nối với nhau mờ mờ như vậy. Rồi cái em bé nó bắt đầu nó cầm cái bút chì, nó đồ theo cái lần đó, nó đồ theo cái lần đó, gọi là tập đồ. Khi tập đồ quen dần thì sau đó mới tập viết chữ, có nghĩa là không còn thấy cái chữ chấm chấm đi tìm cái nữa, thì lúc bây giờ tự nhớ mà viết. Mới đầu thì viết hơi xấu, nhưng mà sau dần dần luyện tập thì viết chữ đẹp. Cũng như thế, lúc ban đầu chúng ta chưa phải có chánh niệm liền thế này đâu, chúng ta phải tập dựa vào tập suy niệm cho đủ 10 ứng Đức Phật, 10 ứng Đức Pháp, 10 ứng Đức Tăng, hay là chúng ta tập chúng ta ghi nhớ về ứng Đức Bố Thí, ứng Đức Trì Giới. Chúng ta tập ghi nhớ như vậy, viết một thời gian chánh niệm chúng ta mới bắt đầu quen dần, rồi chúng ta để qua cái đề mục kỳ niệm ở một bên, chúng ta mới bắt đầu chúng ta chánh niệm với các đề mục khác như là đề mục Kachina này chẳng hạn. Thì cái đó là cách mà chúng ta tu tập để chúng ta đạt đến chánh niệm. Còn chúng ta đạt đến chánh định thì chúng ta nhớ, khi mà chúng ta tu tập để luyện chánh niệm thì nó chưa có đi đến trạng thái chánh định đâu. Cho đến khi nào mà chúng ta bỏ qua 10 một kỳ niệm hay là suy tưởng về cái chuyện nhầm lớn cho Phật thực rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới đạt được chánh định thì chúng ta phải qua cái điều mục đất, nước, lửa, gió. Chúng ta lấy một cái thí dụ như người ta lấy một cái mảng đất sét tròn, đường kính cỡ khoảng chừng 1 gram 4 ngón, là cỡ khoảng chừng 25 cm đường kính, người ta để xa cách 1 hectare, tức là cách cỡ khoảng chừng 5-6 tấc gì đó, 5-6 decimet gì đó, để trước mặt rồi mở mắt ra cái nhìn vào cái mảng đất đó, một cái niệm Pathavi đất chú tâm vào trong đó, không có nhìn ra bên ngoài cái vùng đất đó, chỉ nhìn ở trong thôi. Thì lâu ngày sẽ bắt đầu phát sinh lên định tâm trên đó. Để một nước cũng vậy, lấy nhìn trên mặt nước mà định tâm. Rồi đi một lửa, tức là nhìn cái ánh lửa mà gom tâm vào đó. Hay là gió nhìn qua cái hư không, thấy cái sự lay động của các lá cây, nhìn qua cửa sổ thấy sự lay động của chú tâm vào trong đó, thì như vậy đó mới phát sinh cái định được. Mà hoặc màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, cái nào mà làm ấn tượng cho tâm an trú được thì chúng ta định tâm trên đó. Chúng ta tu tập chánh định như thế. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta bên ngoài, tức là đối với nội tâm, cái đặc tính của tâm là vô tham vô sân, rồi cái kỹ thuật tu tập mà chúng ta có chánh niệm và chánh định rồi, thì lúc bây giờ là chúng ta tiến hành đến thiền, đạt đến thiền định, thiền chỉ và thiền quán Vipassana, đạt đến đạo Bát Giác Pha La quả và Niết Bàn. Cái chuyện không khó thôi gì. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu bốn pháp tốt này, là Đức Phật này đi ngài dạy cho bốn cái pháp nền tảng căn bản cho cái vị hành giả trong cái việc tu tập. Thì chúng tôi cố gắng chúng ta trình bày qua nhiều giai đoạn, mà mỗi giai đoạn chúng tôi cố tình chúng ta nhắc đi nhắc lại những điều này, để làm sao chúng ta nghe pháp, chúng ta nắm bắt được những cái phần căn bản, chúng ta hiểu rồi chúng ta nhớ, và nhớ thì chúng ta thực hành, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này và thời gian còn lại để Chư Tăng sẽ thảo luận đề tài ngày hôm nay. Xin trước khi dứt lời, xin dâng lên công đức của Phật thí hôm nay đến tất cả Chư Tôn Đức, Chư Tôn Thiện Đức mong quý Ngài được an lạc trong đời sống tu tập. Chư có đức tất cả quý vị mong cho các Phật tử chúng ta phát tâm lên trí tuệ và hiểu Pháp để chúng ta thực hành Pháp cho tốt đẹp. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính chuyện từ tổ tế siêu. Xin được hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe rõ không? Dạ. Dạ vâng. Bạch Chị Tổng Biết và thưa quý Phật tử, bởi vì chúng tôi đang ở bên ngoài và chúng tôi đang trên đường trở về chùa, có lẽ là khoảng chừng 15-20 phút nữa thì chúng tôi sẽ trở vào sinh hoạt bình thường. Nhưng mà thứ nhất thì xin được hỏi đại đức Pháp Tính, nếu đại đức Pháp Tính mà sư trưởng đang có mặt ở trước máy ngày hôm nay thì đỉnh có thể cho biết để chúng ta thỉnh chúng ta hôm nay sư trưởng không có mặt ở trước máy. Như vậy thì xin được hỏi là quý vị quan hệ có cho biết là vị giảng sư nào đang có mặt ở trong room, tại vì chúng tôi đang dùng iPhone á, chúng tôi không có biết được là vị nào có mặt ở trong room. Không biết là đại đức Pháp Tính có từ tòa từ siêu. Dạ. Quý vị có thể cho biết là vị nào có mặt ở trong room không? Dạ, đại đức Pháp Đăng. Dạ. Như vậy đầu tiên xin được hỏi đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, ở đây chúng ta nói về bốn cái khả năng của một vị hành giả tu tập: khả năng buông xả, không dính mắc, khả năng từ hòa mát mẻ, hay là bốn niệm tỉnh giác. Thì với cái kinh nghiệm của đại đức Pháp Đăng trong sự tu tập đó, thì phải chăng là một khi mà chúng ta phát triển một khả năng nào thì chúng ta nên tập trung chỉ riêng về cái đó mà thôi, mình nên cùng lúc rõ và có thể trả lời câu hỏi này. Có thể xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Thầy quý vị có nghe được?
Có lẽ là thầy tổ chức đắng đang dùng cái iPhone và đi trên xe cho nên không có rõ. Để chờ trong khoảng đôi 10 phút thầy tổ chức đắng sẽ về đinh tới chùa và online trên máy. Thì bây giờ xin để Đức Pháp Tính Quan Hỷ tiếp sức đi khuyết để điều hợp dùm một câu hỏi hoặc hai câu hỏi. Không biết để Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ, xin thỉnh để Đức Pháp Tính. Hôm nay bài học của chúng ta thì chúng ta học về bốn cái pháp tốt, tức là bốn cái phản. Thì ở đây xin quý vị nào ghi kịp cái câu hỏi của thượng giáo đồ Tổ Giác Đẳng. Thôi bây giờ chúng tôi đọc cái câu hỏi này. Rồi thỉnh đại Đức Pháp Đăng trả lời dùm câu hỏi này. Trong khi đó thì đại Đức Pháp Tính chuẩn bị câu hỏi khác để hỏi. Hôm nay chúng ta học bài học về bốn khả năng của vị hành giả tu tập. Cái khả năng buông xả, tức là vô tham pháp túc. Cái khả năng nhu hòa, tức là vô sân pháp túc. Cái khả năng chánh niệm, cái khả năng định tâm. Chánh niệm pháp túc và chánh định pháp túc. Như vậy thì khả năng nào quan trọng hơn trong bốn cái khả năng đó, nên tập trung cái tu tập với cái khả năng đó trước, hay là tu tập bốn khả năng cùng một lúc? Xin thỉnh là Đức Pháp Đăng trả lời dùm cho câu hỏi này. Không biết là Đức Pháp Đăng có nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Để Đức có hiểu được cái câu hỏi mà chúng ta hỏi không? Bây giờ xin thỉnh về Đức Pháp Năng. Nhờ tổ xã thủ.
pháp nào. Nếu mà
Alo. Alo, quý vị nghe chưa? Alo, quý vị nghe. Alo. Alo. Dạ nghe rồi, dạ cảm ơn. À, trong bốn cái pháp mà từng gọi nhắc đẳng nêu lên để mà hỏi quý vị như là khả năng á, khả năng á mà của quyền giả tu tập, như là khả năng buông thả, khả năng không dính mắc, khả năng từ hòa, là kinh nghiệm tỉnh giác đó. Thì nếu mình hiểu rằng á, trong câu hỏi này rằng cái khả năng là quan trọng nên tu tập hay là tập trung cả bốn khả năng cùng một lúc, nếu mình hiểu theo cái tâm của chúng ta thì mỗi cái tâm sở như là cái khả năng buông thả đó, là cái tâm sở tâm sở hình xả, hay là cái tâm sở không dính mắc, hay là cái tâm sở vô tham, chánh niệm là cái tâm sở niệm, hay là tỉnh giác rồi tuệ. Thì bình thường chúng ta biết rằng những cái tâm sở mà nó đồng tâm ở trong một cái tâm thiện mà chúng ta tu tập, mà như theo bộ pháp tâm thế đa nói đó, như là chánh tinh tấn là nâng đỡ, chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không tán loạn, chánh trí hay chánh tuệ là thấy rõ, thấu rõ. Thì nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta tu một cái sự tu tập đó, thì nó có những khả năng, nó có khả năng là những cái pháp này nó được kiện toàn, bởi vì những cái pháp này là những cái tâm sở thú gì. Nếu chúng ta thấy như tâm sở cần á, tâm sở cần mà lúc mình tu tập đó, thì nó có phần từ là nâng đỡ tâm, nâng đỡ cho nó không có bị lưu sụp thôi. Trong cái bộ pháp tâm thi ra giải nghĩa như vậy đó. Rồi cái tâm sở cái chánh niệm là ghi nhận thôi. Rồi cái tâm sở tâm sở như là vô tham vô sân, hay là tâm sở tính niệm đó, là những cái tâm sở mà nó là gọi là các thuộc tính pháp, nó có một cái thuộc tính pháp của mỗi cái pháp, nó có một cái thuộc tính pháp như vậy. Còn nếu mà chúng ta nói theo như là cái bài giảng của Tịnh Tọa Vị Siêu đó, thì nếu là chúng ta tu mỗi pháp thì nó có một cái cách tu tập. Ví dụ chúng ta tu vô tham thức tốt là không có nghĩa là chúng ta khổ hạnh hay là lõa thể mà chúng ta vô tham, mà chúng ta phải tu tập quán về cái thân này bất tịnh, hay là cái thân này là những cái thân này là những cái đề mục tử thi, mình nghĩ rằng cái thân nó còn sống, như là những cái thân đã chết, những cái người chết thì tâm thức cũng không có, thì cái thân này nó trình lên tọt xuống, rồi nó mũ máu nó chảy ra cái cắt chiếu, rồi nó bị sâu bọ, rồi nó bị dòi rửa, rồi nó bị trình lên, rồi nó bị cú ăn, rồi nó bị rớt từng khúc, mà nó còn xương máu và xương cảm, là những cái thân của tất cả chúng sanh. Khi mà mình nghĩ rằng nếu mà tu tập theo cái gọi là mình theo như là lời giảng lại, thì phải vô tham bất túc, là mình phải tu nghĩa pháp mà để mình trả đi cái tham ái dính mắc ở trong cái sắc này. Còn vô sân pháp túc nghĩa là mình phải tu những cái đề mục từ bi hỷ xả. Còn chánh niệm thì mình phải tu những cái đề mục hoàn tịnh, mình phải tu những cái đề mục hoàn tịnh như là xanh đỏ thắng và đất nước lửa gió sáng như sau, những cái đề mục mà có thể làm cho cái chánh niệm nó mạnh. Bởi vì thường quý vị thấy ở trong ngũ quyền đó, ví dụ như nói rằng cái người mà muốn tu cho tính quyền mạnh đó, thì người ta phải tu những cái đề mục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, thì mình sẽ tập cho cái tính quyền mình mạnh. Nhưng mà nếu mà mình muốn tu cái tấm quyền mạnh, mình phải quán gì cái nỗi khổ, những cái khổ cảnh là mình thấy những cái đọa xứ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, những khổ cảnh này đã làm nó rồi, những khổ cảnh mà như là chiến tranh, hay là những khổ cảnh đói khát, những khổ cảnh thiên tai lũ lụt, những cảnh mà thảm khốc mà mình có thể coi ở trên những cái thông tin, hoặc là mình có thể coi trong những cái bài kinh Đức Phật này, là những cái nỗi khổ cảnh đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ tu cái tấn quyền, cái tấn quyền để mình nâng đỡ tâm mình lên khi mình nói đến khổ cảm. À, như vậy thì chúng ta thấy đó, ở trong cái phương pháp tu tập đó, nếu mình nói rằng ở góc độ mình hiểu các pháp đồng sanh cũng được. À, nếu mình hiểu các pháp đó, theo từng cái phương pháp để mình tu tập đó, thì nó cũng được. À, bởi vậy cái pháp của Đức Phật đó là mình thấy nếu mà mình dạy từng qua từng giai đoạn đó thì mình thấy phải tu cái này cái kia, nhưng mà nếu những người chứng đạt đạo quả đó, ví dụ như họ nghe trình bày xong là đạt chứng đạo quả liền với cái pháp trí như là ngài Ba Hí Giá, vừa nghe Đức Phật ngài nói xong là đạt chứng liền, thì mình nghĩ rằng những cái vị này sẽ không có vô tham pháp túc và vô sân pháp túc hoặc là chánh nghiệp pháp túc hay là chánh định pháp túc. Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình hiểu được cái vừa nghe dứt những cái câu kệ đó, những vị đó có thể chứng đạt đó, nhưng mà những vị đó có những cái pháp vô tham vô sân hay là chánh niệm đó là những cái tâm sở tịnh hảo được tu tập ở trên của đối tượng, làm cho đồng sanh với bát chánh đạo để trở thành những vị thánh tu đồ quần tư đà hàm a la hàm a la hán đạo mà. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu cái câu hỏi này theo hai cái khía cạnh đó, một cái khía cạnh là theo cái cách của thượng tọa để siêu định bài trong buổi giảng, hai là mình hiểu các cái pháp này là những cái tâm sở mà nó những cái thuộc tính pháp. Theo A Di Đà thì có những cái thuộc tính pháp, và những cái thuộc tính pháp đó là những cái tâm sở như là vô tham vô sân, hoặc là tâm sở niệm, tâm sở chánh định, là những cái tâm sở mà nó sanh nó không bắt chi đạo. Mà nếu mà nó tăng lên đó, thì những cái tâm sở bắt chi đạo nó đồng tâm để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Còn nếu mà nó không tăng đồng một lúc đó, thì chúng ta hiểu như cái bài kinh 40 đại pháp gì đó, nó sanh từng cái chi phần nó sẽ đưa đến cái quả lành để chúng ta sanh y. Còn nếu mà nó sanh đồng loạt ở trong cái bắt chi đạo đó, thì nó sẽ đưa đến đạo quả như trong cái bài kinh 40 đại pháp của Đức Phật đã trình bày. Như vậy á, thì qua cái câu hỏi này thì chúng ta phải hiểu qua hai cách. Nếu một cái người Phật tử mà hiểu được hai cái cách đó, thì thấy mình tu những cái pháp mà cái nội tâm mình tu qua từng cái giai đoạn đó, mà mình thực hành như là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm, rồi 2, 30 năm, 50 năm mình đắc chứng đạo quả. Rồi có nhiều vị đó họ chỉ nghe Đức Phật ngài nói một cái câu ngắn gọn thôi, thì họ chứng ngộ liền. Chúng ta cũng như là thấy ngày là sao yếu tả ngày trình bày vậy, ngày một lá ná nói lên các pháp hữu uy là sanh lên có nhân viên, và các cái nhân viên nó sanh lên nó sẽ diệt. Đại Tâm Môn dạy như vậy, thì khi mà nói đến như vậy thì ngày một kiện liên nghe ngày đặt là quả tu đồ quần liền, thì chúng ta thấy những vị đó mà dễ dàng, những cái vị đó có thể phải thực hành qua vô tham pháp tức pháp tức hoặc vô sân pháp tức hoặc chánh niệm pháp tức được xong hay chánh định pháp tức được xong, xin đưa là những vị đó đã hành qua bệnh cái tâm sở nó đồng tâm theo hai cách, nghĩa là đồng tâm để đưa đến sanh y là nó tạo quả lành ba la mật để dành, hai là nó đồng tâm để đưa đến cái sự đạo chi, đó là cái sự đoạn trừ phiền não như là trong cái bài kinh 40 đại pháp có nói đó. Thì mình phải hiểu cái pháp của Đức Phật ngày trước, nếu mà mình hành là tích lũy đó thì nó là gọi là sanh y, nó đưa đến cái sự an vui với quả lành, còn nó đưa đến đạo chi là ngay lúc bấy giờ nó có thể đạt chứng đạo quả. Nhưng mà những cái pháp này nó cũng là những cái thực tính sanh ở trong cái tâm đạo tâm quả, nó đồng sanh là tâm đạo để chứng đạt đạo quả niết bàn. Thành trong câu hỏi của thượng tọa để khi thượng tọa lấy bản thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu mà có gì mà cần trình bày thêm thì có lẽ là thượng tọa được kêu thượng tọa sẽ trình bày thêm, nếu không thì có lẽ là thượng tọa nếu thượng tọa lấy bản chưa vào thì thượng tọa được kêu có thể trình bày thêm thì cái câu hỏi mà thượng tọa trả lời, còn nếu không có lẽ là thượng tọa với lại cái pháp tính một câu như vậy thì nó dễ hơn. Chứ còn bây giờ mà là lên đặt cho pháp tính nữa thì để pháp tính nhanh hỏi nữa thì sẽ có một người trả lời thôi. Tôi xin phải biết bài ca chúng ta được chưa.
Dạ, sa thú, còn kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi và đã sa thú cái lời của đại đức Phật Đăng. Đại đức Phật Đăng nói cũng đúng rồi, nếu mà bây giờ thì sư phụ Từ Siêu mà không đặt câu hỏi đến con thì con sẽ đặt câu hỏi đến đại đức. Phật Đăng, vì rằng sư phụ Thiệt Siêu cũng mới vừa giảng xong rồi. Do vậy mà bây giờ thì con không biết thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không, con thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại, vì rằng Đại Đức Pháp Đăng vừa trả lời xong câu hỏi của thượng tọa trước khi thượng tọa rời chung. Đại Đức Pháp Đăng đã thảo luận xong rồi, bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Nhật Bản quan thủy cầm mic để đặt lại câu thảo luận thứ hai trong buổi học ngày hôm nay. Con xin thành kính cung kính thượng tọa Nhật Bản. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường chư tôn đức. Mà thượng tọa Thầy Siêu không biết thượng tọa có chiếc máy không? Nếu thượng tọa Thầy Siêu đang có mặt ở chiếc máy thì xin thỉnh thượng tọa trả lời cho một câu, rồi sau đó thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Biết thượng tọa đang rất là mệt trong mùa tăng y này. Một lần nữa, nếu thượng tọa Thầy Siêu còn chiếc máy thì thượng tọa hoan nghị cho biết. Thưa vì có lẽ là thì tôi thực sự hiện đang không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì ở trong room chúng ta thấy có để được pháp đăng, để được pháp tính. Giờ chúng tôi sẽ có một câu cho để được pháp tính, và sau đó trở lại với để được pháp đăng, rồi chúng tôi sẽ có phần đóng góp của mình cho bài học ngày hôm nay. Để được pháp tính, khi mà chúng ta nói đến chánh niệm, chúng ta nói đến tỉnh giác, và có nhiều người tu tập chánh niệm nè, thì họ chỉ để ý vào hơi thở, họ chỉ để ý vào bước đi, nhưng mà họ lại không có chú ý đến những chuyện khác. Có người thắc mắc là mình, nếu mà mình chỉ tỉnh giác đối với bước đi, đối với hơi thở, thì có ý, có tứ, mình để ý những chuyện xung quanh mình, thì mình sẽ biết rõ về những gì đang xảy ra hơn là chỉ tập trung vào hơi thở. Thì Đại Đức Pháp Tính nghĩ rằng cái chuyện mà mình tu tập chánh niệm, mình chỉ để ý vào bước chân, để ý vào hơi thở mình, nó có thực sự giúp cho chúng ta tỉnh táo đối với mọi thứ xảy ra chung quanh hay không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con xin đặt kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng sư cộng đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về mà tu tập chánh niệm thì để mà mình muốn hiểu được hoặc là cái sự tu tập của mình nó sẽ tốt thì trước nhất mình phải biết rằng đối với chánh niệm là cái trạng thái của nó hoặc là cái sự thành tựu của nó là như thế nào. Kính thưa quý vị, ở đây nếu mà một người mà có chánh niệm thì người này sẽ loại trừ được tà niệm. Cái người mà tu tập phát sanh được chánh niệm thì cái người đó sẽ loại trừ được tà niệm. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, ví dụ mình nói một người mà người ta đi, người ta biết người ta đang đi, hoặc là tu tập về hơi thở mà người ta biết về cái hơi thở, nhưng mà người này vẫn bị những cái tạp niệm, bị cái điều này cái điều kia nó chi phối, vậy thì như vậy chưa phải là chánh niệm rồi. Như vậy là chưa phải chánh niệm rồi. Thành ra chính vì cái chỗ mà chúng ta chú tâm vào, ví dụ như một người mà tu tập về đề mục hơi thở đi, mình chú tâm vào hơi thở để chỉ vì để tâm chúng ta không có bị sao lãng, tâm của chúng ta không bị sao lãng. Nếu mà ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà mình tu tập, mình nói rằng là mình có chánh niệm trên hơi thở, mà lúc đó tâm tư mình đang suy nghĩ cái này cái kia, đang suy nghĩ cái này cái kia, thì lúc đó thật sự ra chúng ta không thể nào mà gọi là chú tâm ở trên hơi thở được. Vì sao vậy quý vị? Vì khi mà một tâm chỉ biết một cảnh thôi, khi mà chúng ta chú vào hơi thở rồi xuyên suốt, hơi thở vào hơi thở ra, mình biết rõ như vậy, thì nếu mà mình biết suy nghĩ về cái điều này, hoặc là mình suy nghĩ về cái điều kia, hoặc là có nhiều người người ta làm cái công việc khác nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có người người ta nghĩ rằng mình vừa lần chuỗi mà mình vừa niệm, thì lúc đó mình thấy rằng cái này là một tâm á, à, ví dụ như đối với cái sự mà niệm của mình, à, mình lần cái chuỗi đi, à, thì lúc đó là do cái thân xúc chạm của mình, à, cái đầu ngón tay và à, cái à, đầu ngón tay của mình chạm vào cái hạt chuỗi đó, thì cái này là do đâu mình biết quý vị, à, do thân xúc chạm, vậy thì tâm nhãn thức, à, tâm nhãn thức biết, à, còn khi mà ở trong tâm mình khi mà mình niệm Phật á, là do đâu biết quý vị, à, do ý thức biết. Thành ra quý vị thấy rằng, à, giữa cái này nó là hai cái lậu tâm nó sanh lên khác nhau, à, nó sanh lên khác nhau, thì trong cái trường hợp này, à, không được gọi là, à, không được gọi là có sự chánh niệm. Ví dụ như quý vị thấy rằng còn một cái trường hợp khác, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi, à, chúng ta tu tập về một cái đề mục hơi thở đi, rồi, à, chúng ta nghe một cái tiếng động gì đó, à, chúng ta nghe một cái âm thanh gì đó, à, thì khi mà chúng ta nghe được, à, thì đó là cái tâm nhĩ thức của mình, à, nó sanh lên nó nghe. Thì nếu mà lúc đó mình nghe cái âm thanh đó rồi á, thì là mình ghi nhận, à, mình ghi nhận được cái âm thanh đó rồi, mình trở về, à, mình trở về, à, tiếp tục với cái đề mục hơi thở đó, à, thì dần dần mình loại bỏ, à, dần dần chúng ta sẽ loại bỏ. Thí dụ như dần dần á, mình thấy rằng, à, như chúng tôi trình bày đến quý vị đi, thì thật sự ra chúng tôi đang trình bày đến quý vị á, à, thì cái tiếng của quạt máy, à, cái tiếng quạt gió nó vẫn ồ ồ bên tai của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cố gắng tập trung, à, cố gắng tập trung vào cái, à, cái sự mà, à, trình bày, à, và giải thích cho quý vị nghe, thì, à, hầu như, à, dần dần là chúng tôi cũng không có để ý đến, à, cái tiếng ồn của quạt máy bên ngoài, à, để chi, để tâm của chúng tôi, à, tập trung vào ở trong cái, ở trong cái lời mà chúng tôi, à, đang trình bày cho quý vị. À, thì dần dần á, mình, à, loại bỏ được, à, có nghĩa là mình không tác ý đến, à, mình không tác ý đến cái tiếng quạt, hoặc là mình không tác ý đến, à, những cái gì mà nó đang, à, chuyển động ở bên ngoài. À, thì như vậy á, à, mình làm, à, càng ngày mình có càng có cái sự ghi nhớ, à, nó mạnh lên, à, nhờ như vậy á, mà cái chánh niệm của chúng ta dần dần, à, nó phát sinh. À, cái tỉnh giác của chúng ta nó phát sinh. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng, à, tại sao mà mình phải, à, tập trung vào thở, trung vào loại bỏ những cái tạp niệm ở bên ngoài, à, chúng ta loại bỏ dần dần thì không thể nào mà một lần mà mình loại bỏ được, à, hoặc là vài lần mà mình, hoặc là mình loại bỏ được, à, nhưng mà nhờ, à, lần này thí dụ như là, à, mình đang nói hoặc là mình đang tu tập về hơi thở, mình nghe tiếng động ở bên ngoài, à, khi mà mình nghe, à, mình biết được như vậy, rồi mình trở lại với cái đề mục hơi thở của mình, à, hoặc là mình trở lại với, à, cái quan nghi đi của mình, à, rồi á, dần dần á, cái chánh niệm á, nó sẽ tăng dần, à, rồi lúc bấy giờ, ví dụ như có một cái âm thanh gì bên ngoài, à, chúng ta cũng không có tác ý đến. Vì sao vậy? À, vì lúc này, à, cái chánh niệm của chúng ta đang ở trên cái đề mục, à, nó mạnh hơn, à, nó mạnh hơn tiếng ồn. Mạnh hơn tiếng ồn ở đây á, với cái ý nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta chú tâm vào cái hơi thở nó quá mạnh rồi. À, cái sự chánh niệm của chúng ta nó quá mạnh rồi. Thì cái tiếng ồn đó nó không thể nào, à, nó không thể nào làm chi phối tâm của chúng ta được. À, chính cái chỗ này mà chúng ta, một người mà tu tập về một cái đề mục hơi thở, hoặc là tu tập về một cái quan niệm nào đó. Nếu mà mình, à, càng, à, chú tâm mạnh, à, mình càng, à, tu tập, à, một cái năng lực nó mạnh á, thì dần dần á, những cái âm thanh ở bên ngoài, à, hoặc là những cái tạp niệm ở bên ngoài nó không thể nào, à, mà nó xen vào được ở trong khi mà chúng ta, à, đang hành thiền, à, hơi thở, hoặc là chúng ta đang theo một cái đề mục đó. À, thì chính vì vậy á, thì chúng ta biết rằng, à, nếu mà nói về chánh niệm á, à, thì lúc nào mà cái chánh niệm chúng ta phát sanh lên, à, trong bất cứ một cái đề mục nào, à, quay nghi hay là hơi thở vân vân, thì, à, nếu mà chúng ta biết được, à, lúc đó chúng ta có chánh niệm á, là lúc đó chúng ta sẽ không bị, à, những cái tạp niệm, à, hoặc là, à, những cái tà niệm, à, nó xen vào ở trong tâm của chúng ta. À, thì lúc đó là chúng ta, à, phát triển được chánh niệm. Mà chúng ta muốn phát triển được chánh niệm này á, thì chúng ta quan chú, à, liên tục ở trong cái đề mục chúng ta tu tập, à, dù là cái đề mục hơi thở hay là, à, tứ quay nghi, à, hoặc là niệm Phật vân vân. Thì đây là những cái ý con xin được, à, trình bày qua câu, à, thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. À, nếu có cái chi phần gì thiếu sót, con xin xin tỉnh, à, thượng tọa được đẳng quan niệm bổ túc, à, để nó phong phú hơn. Con xin, à, tỉnh, à, thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, à, kính chân đại đức Phật Tịnh. À, xin được hỏi đại đức Phật Đăng có còn ở trước máy không? Nếu đại đức Phật Đăng còn trước máy thì xin, à, được kính đại đức Phật Đăng trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Đại Đức Phật Tăng có nhiều khi chúng ta sống cả cuộc đời ở trong tu viện, ở trong chùa, nhưng mà nếu chúng ta không có được bốn cái khả năng này, bốn cái khả năng mà chúng ta gọi là pháp túc ở đây, như là khả năng buông bỏ, hay là khả năng từ hòa, hay hoặc giả là khả năng tập trung, hoặc khả năng cảnh giác, thì điều đó nó có phải chăng là chúng ta chỉ tu phần giới mà chúng ta thiếu phần định? Nên Đức Pháp Tăng có nghĩ rằng chính cái phần định mà chúng ta thường nói đến giới định tuệ đó, giúp cho chúng ta có được những cái sở đắc này, có phải như vậy không? Kính thỉnh Đức Pháp Tăng.
Bởi vì thì chúng ta vẫn biết cái người tu cả cuộc đời trong tu viện, nhưng mà họ thành tựu những cái pháp túc này không? Xin thưa, có nghĩa là họ cũng thành tựu pháp túc, nhưng mà ở mức độ thấp hơn. Tại vì sao? Thì chúng ta thấy cũng như là chúng tôi nói là vô tham pháp túc, vô tham pháp túc, là chánh niệm là pháp túc, là chánh định pháp túc. Mình nếu mình chia ra là ở cái góc độ mà là định với cái tắc na định, cận định, kiên cố định đó, thì cũng có nhiều vị ở trong cái cuộc đời ở trong chùa, nhưng mà vị ta không có đặt được cái kiên cố định là chứng thiền. Nên chúng ta thấy cái đó là vị này có thể có cái thiền tâm. Bởi vì chúng ta thấy cái thiền tâm đó thì nó có là nhiều loại thiền, thiền dục giới, thiền sắc giới, và thiền vô sắc giới, và thiền phi siêu thế. Thì những cái tâm thiện mà nó tăng lên đó, nó cũng có những cái tâm sở vô tham, vô sân, hay là tâm sở chánh niệm, chánh định, tâm sở chánh trí. Nhưng mà nó tăng riêng lẻ, mỗi lúc mà mình tu tập thì nó cũng có cái pháp nó tăng lên, và cái pháp nó rồi hơn, hoặc là nó có thể đồng tâm như mình ở phía một dạng, một cái dạng thấp. Còn khi mà chúng ta nói rằng mình đạt được cái chánh định pháp túc, là mình đầy đủ cái định, mà định tăng cơ thì thiền tám, thiền tứ thiền, thì cái định này là cái định nó cao cấp hơn. Và cái định này nó có thể cho mình nhập thiền suốt một ngày, hay ngày, ba ngày, để mình nhập được cái thiền định đó. Nhưng mà nếu cái chánh định này chưa phải là bị thánh phụ đồ quần tư đà hàm a la hán á, thì cái chánh định này ở dưới cái tâm thiện là được mời được giới, hoặc là chấp giới thôi, thì không phải chưa phải tâm thiện như thế nữa. Cho đến khi nào mà cái tâm thiện chưa phải sanh lên á, thì cái chánh định đồng sanh trong bát di đạo đó, thì nó gọi là cái pháp gọi là được đặc biệt. Thì chúng ta thấy như là trong bát, trong bát 40 đại pháp có nói đó, nếu mà bát di đạo đồng sanh một tâm đạo thì bát chánh định. Vô tham hay vô sân. Còn nếu mà nó không có đồng tâm như vậy thì chưa có đạt đến đạo quả. Còn nếu mình được kiên cố định thì gọi là đặc thiện. Còn nếu không có kiên cố định thì mình có tâm thiện nhiệt giới. Thì cái tâm thiện nhiệt giới đó thì muốn nói đến phàm nhân mà chưa có đạt đến thiện định đạo quả thì nó bị là tâm thiện nhiệt giới, không có tiền, không có gì khác, thì tâm nhiệt giới cũng thôi. Thì như vậy đó, chúng ta cũng vẫn thấy là những pháp đó, những cái tâm thiện nó sẽ trở thành những cái ba la mật để cho mình tiến đạt đạo quả. Vì trong lòng vòng luân hồi chúng ta từng tu tập nhiều lần, là tu tập rất nhiều những cái như là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm. Thì chúng ta thấy nhiều câu chuyện những vị tu trong thời được Phật Ca Bá đó, lên trên núi tu, rồi lên trên một cái mỏm đá rồi mình tu cái hang tu. Rồi có nhiều vị mấy bữa sau chứng đạo quả A-la-hán, rồi có nhiều vị chứng A-na-hàm thì được thông qua đi. Nhưng có nhiều vị thì không có chứng gì hết, là bỏ xác rồi phải thực hiện được Phật Gotama. Mà chúng ta thấy như là ông Bá Hí Giá, rồi ngày Kumara Kassapa, là những cái vị mà nghe Đức Phật ngày nói thì đã chứng dễ dàng, đạt chứng dễ dàng. Thì cái đó phải duyên lành, và những vị đó tích lũy những cái thiện tâm, cái tiền pháp tu tập trong cái thời kỳ được Phật Ca Bá rồi, đến thời được Phật Gotama thì những cái này rất là dễ chứng đắc. Còn nếu mình nói rằng mình thực hành mà đắc liền những cái pháp tốt này đó, thì phải nói là những chứng sanh đó là những người đầy đủ cái duyên lành trong quá khứ, bây giờ hiện tại, chứng đắc dễ dàng và những đạo quả cao nhất. còn có những vị thì họ đặt những cái tình cảnh thấp, hoặc họ đặt tiền, hoặc là có thể là họ sống ở trong cái đời sống ở trong chùa rồi suốt cả cuộc đời của mình, nhưng mà những cái vị đó không có đặt được cái cao siêu hơn, mà chỉ là những cái thiện trong thiện ba la mật để đi trong luân hồi ta này gặp được các Phật thì các vị chứng đắc dễ dàng hơn, chứ không phải là cái vị ở chùa rồi thì tất cả đều thành tựu hết những cái pháp phúc tất cả một kiếp, rồi có thể là thành tựu một phần nào ở cái lãnh vực thấp rồi từ từ cái phần trung bình rồi cái phần cao, có nghĩa là cái thiện tâm này được tu tập được làm cho nó viên mãn cái thiện giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, thì thiện siêu thế nghĩa là đồng nghĩa đạo quả chứng đắc được niết bàn. Còn những cái thiện sắc giới hoặc là thiện nghiệp giới, thiện vô sắc giới đó là những cái thiện gọi là thiện sắc giới, vô sắc giới gọi là đắc thiền. Nếu thiện nghiệp giới mà không có thiền, mà không có di tác thì gọi là thiện nghiệp giới thôi, thì những cái gọi là chúng ta có thể hiểu như là tu tập cả đời mình để thực hiện những pháp ba la mật và tạo thành thiện đắc đạo quả. Thì trong các câu hỏi vừa rồi đẳng thì con xin trình bày như vậy, mấy cái gì là cần nói thêm, mấy cái gì cần nói thêm.
Sau khi tuyên truyền tại Đức Pháp Đăng, bạch sư Tôn Đức và sư Viết, tại vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư, do đó chúng tôi xin được tiếp lời của chư vị giảng sư để tóm tắt về bài học này. Thưa tôi, thầy siêu, có lẽ là thầy tôi sẽ cùng trở lại với rung ngày hôm nay, và thầy tôi cũng đã cho chúng ta một bài giảng. Ở đây thưa quý vị, chúng ta khi đọc vào pháp này thì có một điểm quan trọng mà người Phật tử nên hiểu là nhiều khi chúng ta nói về sự vô thường pháp, đúng ra thì cái mục đích gần nhất chúng ta khoan nói đến chuyện chứng đắc niết bàn hay giải thoát, chúng ta cứ xem như là bốn cái chân hay là bốn bánh xe của một chiếc xe, hoặc giả là bốn cái phương tiện diệu dụng của một hành giả tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy những pháp này, nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ đặc biệt rất là hoan hỷ để có những pháp đó. Và để có những pháp đó đó, thì những cái pháp quán mà chúng tôi nói về vô thường, khổ, bất tịnh, vân vân đó, nó lại giúp cho chúng ta đạt những điều này. Phải hiểu như vậy đó thì chúng ta mới hiểu được Phật Pháp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ gần là nếu mà chúng ta còn nhỏ mà ham chơi, mà cha mẹ la rầy được ham chơi, thì chúng ta sẽ bực dọc nghĩ rằng cha mẹ khó, chỉ cấm như chúng ta không được chơi, và cái chuyện mà không được chơi đó thì nghe nó buồn, nhưng mà chúng ta phải có ý thức chút xíu để thấy rằng nhờ cái không chơi đó thì chúng ta học, và nhờ cái học đó thì chúng ta mở mang tri kiến, và chúng ta cũng có được một số những cái lời lạc, và những cái lời lạc và lời lạc nó khiến cho chúng ta cảm thấy đời sống có ý nghĩa hơn, đời sống khoa kỹ hơn. Thì bốn cái khả năng này của một vị hành giả, có lẽ là đối với tất cả người tu tập của chúng ta thường nhắc với chính mình là thứ nhất là cái khả năng vô tham, hay là cái khả năng không có dính mắc. Cái chữ vô tham trong đạo Phật đôi khi được ví dụ như là một cái hình ảnh lá sen đối với nước. Quý Phật tử nào mà sống ở miền quê đó thì quý vị biết rằng có một vài loại lá như là lá sen hay là lá môn đó, nước mà nó đổ lên thì nó không có dính như là những thứ lá khác, và nó trôi đi, sau đó cái lá thì nó khô lại. Thì ở trong vật chất nó có những thứ mà nó khi nó đụng vào nước thì nó không có bị dính nước, như là lá sen hay lá môn. Thì nó cũng có những người tu tập trạng thái tâm đó, mà đối với những sự vật chung quanh đó, không có để vương mang, không để bận lòng. Ai trong chúng ta thưa quý vị cùng nghĩ rằng cái sự vương mang đó, nó cho chúng ta cái đẹp về cuộc sống,
ví dụ như là nói về tình yêu, trong tình yêu có sự vương vấn, hay là nói về những cái thứ tài sản những gì mà chúng ta cảm thấy nó đi với cái tâm thanh thản được. Một điều mà quý vị thường nghe, và có lẽ là quý vị cũng thường nghe Đại Đức Pháp Đăng vị thường hay nhắc về sự tích nói về vị tỳ kheo tu tập cả đời, khi mà lâm chung không có nhớ là mình đã tu như thế nào, không nhớ cái giá trị Phật pháp như thế nào, mà chỉ nhớ đến bộ y mới, bộ y rất đẹp, bộ y rất có giá trị mà vị thí chủ mới vừa cúng ngày hôm qua. Điều đó là tội nghiệp cho chúng ta, là lẽ ra trong giờ phút đó đó chúng ta đang phải nhớ cái gì quan trọng hơn, nhưng mà rồi chúng ta lại phải nhớ điều không đáng nhớ. Cái đó chúng ta gọi là vướng vấp, chúng ta gọi là dính mắt, chúng ta gọi là vương mang, chúng ta gọi là vương vấn. Những cái kẹt như vậy đó, nó làm cho tâm chúng ta không có an lạc. Cái khả năng buông bỏ là một khả năng đặc biệt trong đời sống. Chúng tôi nhớ Ngài Hòa Thượng Hậu Giác đó, Ngài có nói một điều về một cái chuyện nhỏ thôi, Ngài nói mình nên tập. Như thí dụ như là coi phim bộ, đang coi phim bộ thì nhiều người cảm thấy ghiền, cảm thấy thích, nhưng mà tới giờ ăn cơm là mọi người đang chờ cơm, một cái người nấu bếp rất là cực, họ nấu, họ muốn mình ăn cơm, nhưng mà tới giờ ăn cơm mà mình còn trù trừ ở lại coi phim bộ đó, tức là mình bị dính mắc. Và cái dính mắc đó thực sự nó không có xứng đáng, nhất là đối với một người tu tập, một vị xuất gia. Cho dù cái đó mình coi có thích đi nữa, nhưng mà đến giờ mình được biết tới giờ cơm thì nên đứng dậy để đi dùng cơm liền, hơn là ngồi trù trừ. Thì đó, cái đó cũng là một cái tập để chúng ta bớt đi cái dính mắc ở trong đời sống. Tại sao trong đạo Phật thường dạy đến chúng ta tu tập nên bố thí? Cái người mà thường bố thí đó, thì thường dứt được, bây giờ thường dứt được cái lòng dính mắc. Dĩ nhiên sự bố thí chúng ta có cái ít, có cái nhiều, nhưng mà nhờ vào bố thí thì chúng ta lại buông bỏ đi, chúng ta lại bớt đi. Đó là một điểm mà chúng ta phải nói rằng rất là lợi lạc. Hay hoặc giả như Thừa Tạo Tuệ Siêu có nhắc nhiều về cái sự quán thân bất tỉnh, giúp cho chúng ta bớt đi sự dính mắc. Nhưng mà nói chung là thứ gì trong cuộc sống đó, lâu lâu chúng ta nên đặt lại một cái câu hỏi rằng mình bị kẹt cái gì. Ở đời này có những người nặng về sắc dục, có những người nặng về ăn uống, có những người nặng về danh, có những người nặng về tiền, có những người nặng về một cái môn sở thích nào đó. Nói chung là những cái nặng đó, những cái vướng mắc đó, nó làm cho chúng ta bị kẹt. Và với một cái người tu tập đó, thì chúng ta nên tâm niệm rằng càng có khả năng buông bỏ, càng khả năng buông xả đó, thì chúng ta càng nó càng tốt cho chúng ta về nhiều phương diện tu tập. Thưa quý vị, khả năng thứ hai ở đây mà chúng ta được đọc ở trong bài kinh này một cái pháp túc đó, tức là cái khả năng làm cho tâm tư của chúng ta được mát mẻ, nói một cách khác là được an hòa, được điều hòa. Đời sống nó vốn có nhiều cái nghịch cảnh làm cho chúng ta trái ý nghịch lòng, hay là chúng ta bực bội. Nhưng mà rồi nhất thời thì có thể là chúng ta bực bội, nhưng mà sau đó có thì giờ bình tĩnh thì chúng ta nên tự nhắc với chính mình là mình phải trở về với trạng thái mát mẻ để mình có thể làm tốt những việc gì cần phải làm. Chúng tôi lấy ví dụ thưa quý vị, đây là kinh nghiệm bản thân của chúng tôi. Thỉnh thoảng vào trong thao thoát để sinh hoạt, có một điều mà chúng ta thường thấy là nhiều lúc chúng ta đang sinh hoạt một cách bình thường thì có những người họ vào, họ nói những cái câu chỉ trích, không phải chỉ trích mà còn mạ lị, còn mắng chửi, còn bôi nhọ chúng ta, hay họ còn phá rung. Thì thật ra chúng tôi biết một điều là đặc biệt là với những vị mới vào làm việc trong bao thóc đó, thì tự nhiên mình đang nói chuyện một cách đàng hoàng, nói chuyện cách tử tế, có người họ vào họ nói những cái câu lỗ mãng thì tự nhiên mình buồn phiền. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc ở trong bao thóc một thời gian thì chúng ta nhận ra một điều rằng ở trong đời này cái thương cái ghét thì có rất là nhiều, và khi cái thương cái ghét thì họ có nhiều cách nói. Họ có thể nói thẳng với mình, và họ có thể nói cái ẩn danh, họ có thể phá phách vị này vị kia. Và nếu mà chúng ta không đem cái tâm của chúng ta trở lại một trạng thái bình thản thì chúng ta không có làm việc được. Do đó nó cũng là một cách để chúng ta tu tập. Và những giờ phút mà ví dụ như mình bị người khác phá phách mình thay vì mình bực bội, thì chúng tôi cứ nhớ cái lời của ngài Ajahn Chah, ngày thí dụ mặt hồ tĩnh lặng đó, một cái hồ ở giữa rừng, rồi những con vật đến nó uống nước, nó làm khuấy động mặt nước hồ. Nhưng mà con vật nó đi rồi đó thì cái hồ nó không tự nó khuấy động mà nó trả về với sự thanh thản. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta có thể làm được một việc là xem cái đạo tràng ở đây giống như một cái mặt hồ, có khi thỉnh thoảng có những người họ vào họ phá phách, họ làm thế này thế kia, những điều mà quý Phật tử không có hoan hỷ. Nhưng mà nếu mà họ đi rồi mà mình ở đây còn tiếp tục bực bội thì có lẽ là mình phí thì giờ và mình cũng có làm được gì. Chúng ta ngồi chúng ta nghĩ họ đến rồi họ đi rồi, bây giờ mình ngồi đó để mà mình nhai tới nhai lui những cái phiền muộn thì thật sự không được gì. Chứ tôi không biết là quý vị là có được gì không. Thì thôi, cái gì đã đến thì cho nó đến, mà cái gì đã đi thì cho nó đi. Cái đó là cái khả năng của chúng ta trở về với cái trạng thái mà chúng ta gọi là trạng thái vô sân, tức là trạng thái mát mẻ. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì mình cứ tiếp tục sân hận, tiếp tục bực bội thì mình chỉ làm khổ cho mình và làm khổ cho những người thân của mình. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ có người nào vào phá phách mà chúng tôi giận lên, chúng tôi không có tiếp tục để sinh hoạt với vị Phật tử nữa, hay là chúng tôi đem chuyện đó vào chúng tôi trách cứ những vị ở trong ban điều hành, chúng tôi nói rằng sao để cho người này làm thế này, người làm thế kia, thì như vậy là mình làm khổ cho mình làm khổ cho những người thân của mình. Điều đó nó không có lợi gì hết, đó là một bài học. Và cái khả năng mà chúng ta trở về với cái tâm mát mẻ đó, nghĩ cho cùng thì là cái thượng sách, nghĩ cho cùng đó là một điều có lợi lạc nhất cho đời sống của chúng ta. Chuyện gì nó đến, không ai bắt chúng ta phải là bổn thánh hết. Chúng ta là phàm nhân thì chúng ta có phiền não khi người khác còn chỉ trích, đối diện với những cái ý nghịch lòng. Nhưng mà chúng ta là người học đạo đó, thì chúng ta nên bình tĩnh, cho phép chúng ta trở về với sự an nhiên sau cái dao động đó. Cái khả năng trở về với trạng thái an nhiên đó, nó giống như mặt hồ sau khi mà đã bị dao động, bị gợn sóng rồi đó, thì chúng ta trở về lại với cái bình thường. Thì như vậy nó lợi cho mình và lợi cho những người thân của mình. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi có đọc một tài liệu của một vị cư sĩ là bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện. Bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện là con của ông Nguyễn Văn Hiểu, là đệ tử của ngài Narada đó. Ngài Narada sang Việt Nam thì lúc bây giờ gặp bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện, và ngài có yêu cầu bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện viết một cái tài liệu về cái tác động khi chúng ta trở nên mát mẻ đó, là chúng ta tâm niệm rằng giận người thì hại mình. Mình càng sống với cái tâm tư càng giận người, càng bực bội với người, càng hằn học với người, thì thật sự bản thân mình không có gì sung sướng hết. Dĩ nhiên điều này không phải là điều dễ dễ điều này không phải là điều dễ thuyết phục với chúng ta, tại vì đôi khi mình cảm thấy mình có lý do mình nên nhận lắm. Và thậm chí thưa quý vị, chúng tôi biết rằng đa số người ta đó, ví dụ như những người mà họ nuôi cái tâm hận thù đó, họ nói những cái lời nói rất là nặng nề, họ nói những lời nói hàn học, và trong cái lời nói của họ, họ cảm thấy rằng rất là thỏa mãn, rất là hả hê tại vì nói điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì chính cái người mà nuôi cái sân tâm, những người nuôi thù hận đó, là những người khổ hơn ai hết. Có lẽ là lúc đó mình không thấy, lúc không thấy. Cũng giống như họ nói rằng một cái người điên thì không biết họ điên, nhưng mà lúc mình sân thì mình không có thấy cái sân đó, đó là độc. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại được cái tài liệu của bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện thì chúng ta thấy rằng mình nuôi cái tâm sân nó không lợi gì hết. Chúng tôi thật sự thưa quý vị sống ở trong một ngôi chùa đó, có rất là nhiều Phật tử. Có những người Phật tử đi chùa, chỉ thấy cái gì tốt đẹp thì hoan hỷ, cái gì cần làm thì làm rồi đi về. Có một vài Phật tử đi chùa nó rất là dễ phiền não, chuyện này cũng phiền não, chuyện kia cũng phiền não. Và khi mà chúng tôi tiếp xúc với những Phật tử này thì chúng tôi thấy được rõ ràng hai cái thế giới. Hai thế giới, cũng ngôi chùa đó, cũng không khí mùa thu đó, cũng tượng Phật đó, cũng đại lễ đó. Nhưng mà có những người an lạc và có những người không an lạc. Mình phải thấy được cái sự tương phản như vậy đó, rồi mình mới hiểu được là nuôi dưỡng cái tâm sân không có lợi gì hết. Nó hoàn toàn có lợi gì hết. Mình sống mà mình không có giữ tâm mát mẻ được, mà lúc nào cũng phiền hà, cũng sân hận, thì mình biến cái tâm mình thành địa ngục. Chẳng những biến thành địa ngục mà mình còn truyền nhiễm những cái buồn phiền đó cho những người thân của mình, cho những người xung quanh mình. Không có điều gì lợi ích về tâm sân hết. Mà đôi khi chúng ta lại dùng cái lý lẽ là mình giận như vậy là đáng, giận như vậy là đúng. Nhưng mà thật ra sau khi mình ngồi nhìn lại đó, mình thấy rằng lúc mình sân hận, mình giống như mình điên lên cũng đúng ai hết. Vì do vậy cả chúng ta trở về với cái mặt hồ tĩnh lặng đó là một điều đẹp nhất mà chúng ta có thể làm. Rồi thưa quý vị, chúng ta cũng thấy ở trong đây Đức Phật này đề cập đến một cái khả năng khác của vị hành giả đó, tu tập, đó là khả năng có thể tập trung hay là chánh định. Tập trung tức là mình hướng tâm Phật. Thực sự đó là cái lực của chúng ta, cái sức mạnh của chúng ta. Hỏi cái sức mạnh của tâm là ở chỗ nào? Chính là chỗ định. Nếu cái tâm nó không định thì nó lan man. Cái tâm nó không định thì nó không có đi tới đâu hết. Quý vị thấy trong đời sống hàng ngày mà những việc nào mà chúng ta làm có thành quả lớn, những việc nào mà chúng ta gọi là làm nên việc, thì nhờ chúng ta có sự tập trung. Cái việc đó làm hoài, thì chúng ta tập trung, thì nó sẽ tạo ra sức mạnh. Đôi khi chúng tôi có nói dùng một cái chữ gọi là sự bền bỉ đó. Cái sự bền bỉ là mình có khả năng lặp đi lặp lại, có khả năng làm một việc gì đó mà từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cái sự lặp đi lặp lại nó lợi ích rất lớn cho chúng ta. Khi mà chúng ta còn ở cái tuổi nào đó thì chúng ta thích bay nhảy, làm gì chút cho biết rồi làm việc khác. Nhưng mà càng sống, nhất là càng tu tập, thì chúng ta càng hiểu một điều rằng có những việc tuy rằng rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta thường làm và chúng ta làm một cách bền bỉ, tập chú và tiếp tục tập chú, nó cho chúng ta một sức mạnh. Sức mạnh đó là sức mạnh rất là đáng kể. Chúng tôi nói điều này có lẽ quý vị không tin, tại vì nó khó, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đi từ nơi này sang nơi khác, như từ đây sang bên Âu Châu hay từ bên đây qua bên Úc, thường nó phải 6 giờ. Và khi nó khác giờ như vậy đó, thì đôi khi ban ngày chúng tôi lại buồn ngủ. Mà không may là chúng tôi ở đó không lâu, ví dụ như có khi chúng tôi bay qua, chúng tôi phải có lớp học liền. Nhưng mà chúng tôi có được một việc mà nhiều Phật tử hỏi chúng tôi, đó là tại sao sư đang buồn ngủ, sư thức dậy, sư có thể làm việc được liền. Làm việc ở đây tức là sinh hoạt tu học hay là nói pháp chẳng hạn. Tôi lúc đang rất là buồn ngủ. thì chúng tôi xin thưa là cái đó là cái gì mình thường làm. Dạ, cái đó mình thường làm. Thường làm nghĩa là cái việc nó trở nên một cách rất là quen thuộc. Đối với chúng tôi thưa quý vị là những cái việc làm, ví dụ như sinh hoạt ở trong room Phật Pháp ở đây, mỗi buổi sáng thức dậy làm, mỗi sáng thức làm, nó như là một cái những cái thời kinh nhật tụng, là tụng mỗi ngày. Thay vì mình tụng kinh thì mình vào đây mình sinh hoạt. Ngày nào buổi sáng sớm vào thì chúng tôi đọc, và chúng tôi có một cái tâm niệm rất đơn giản là một ngày mà bỏ ra một phút cũng được, hai phút cũng được, nghĩ đến lời dạy của Đức Phật. Dạ, nghĩ lời dạy Đức Phật, một phút, hai phút cũng được. Mà nếu ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia mình làm được như vậy, thì kể ra nó cũng có cái công phu trong đó. Chúng ta cứ làm vậy. Thành ra, đối với chúng tôi đó, lâu ngày chúng tôi trải nghiệm một điều là nhiều khi mình nghĩ đến cái chuyện đại sự, chuyện lớn đó, mà mình quên đi là có những việc rất đơn giản. Nhờ vào sự đơn giản đó mà chúng ta có thể làm được mỗi ngày. Và nhờ vào chúng ta làm việc mỗi ngày, chúng ta có khả năng tập trung. Cái khả năng tập trung đó nó có lợi cho chúng ta nhiều việc lắm. Thật ra con người mình đó, là ở trong sự tu tập đó, mình nên cố gắng phải có cái gì quen thuộc. Đạo Phật dùng cái chữ là thuần thục. Quen thuộc nghĩa là cái đó đó mình thường làm, cái đó mình thường suy nghĩ, cái đó mình thường thực hành. Thì khi mình thường như vậy đó, nó tạo ra một cái sự thoải mái. Cái thoải mái này nó giúp ích cho chúng ta nhiều thứ. Nó là thế giới của mình. Như trong kinh Đức Phật này dạy đó là người tu tập nên biết tìm về cái bản địa của mình. Và cái bản địa tức là cái vùng đất của cha ông, cái vùng đất giống như mình đánh giặc, là cái địa hình, là địa hình quen thuộc. Chỗ đó là chỗ quen thuộc. Một việc mà hành giả có thể làm được là trong bất cứ hoàn cảnh nào, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc lo sợ, hoặc là bồn chồn, mà chúng ta có thể ngồi xuống trở về với hơi thở, trở về nhìn hơi thở vô, hơi thở ra. Lợi ích lắm, rất là lợi ích. Nếu hơi thở là một người bạn chí thiết, nơi hơi thở quen thuộc với chúng ta trở về thì chúng ta sẽ lấy lại được cái nhuệ khí, lấy được cái nghị lực. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái chỗ thân quen để trở về đó, thì đó là một điều bất hạnh. Tại vì điều đó nó cho chúng ta thấy cuộc sống nó trôi dạt. Nó trôi dạt là không biết đâu là đường đi, không biết đâu là lối về, không biết đâu là chỗ mà chúng ta có thể dung thân được. Chúng tôi nhớ rất là nhiều câu chuyện, nhiều lắm. Ở trong kinh mà nói về những vị tỳ kheo hành đạo gặp những cái nguy hiểm, như là bị cọp tấn công hay là gặp những cái lúc nguy hiểm, thì trong lúc nguy hiểm thì thường được nhắc nhở là hãy đem tâm trở về lại với cái gì mình thân quen. Dạ, thí dụ như pháp quán tưởng, sự tu tập hay là niệm Phật, v.v. Cái gì đó mà mình thường làm, lặp đi lặp lại, làm tới làm lui, cái đó nó là một người bạn chí thiết. Giống như quý Phật tử để ý thấy rằng nếu mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có một vài người bạn thân, lúc vui cũng nói được, lúc buồn tâm sự được, thì lúc khó khăn chúng ta lại tìm đến những người bạn đó. Nếu chúng ta thường làm quen với hơi thở, nếu chúng ta thường làm quen với kinh điển, thì ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng trở về được. Thật ra thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi và các vị giảng sư, và đặc biệt như là đối với Thượng Tọa Thừa Siêu hay là trên là có sư trưởng, có một cái đồng cảm về một việc mà có lẽ là chúng tôi cũng chia sẻ được nhiều với quý Phật tử tại đây, là có lẽ vì cái nhân duyên gì đó, thưa quý vị, hồi còn nhỏ tới bây giờ, lúc vào chùa tới bây giờ, mỗi lần mà chúng tôi có bất cứ việc gì hoặc vui hoặc buồn trong đời sống, và chúng tôi trở về lật lại những trang kinh ở trong chánh tạng, tức là bản dịch mà Hòa Thượng Minh Châu dịch, hay là lật lại cái sách A Kỳ Đàm của Hệ Tịnh Sự dịch, thì tự nhiên tâm hồn nó trở về với cái sự an tịnh, trở về với cái sự nhẹ nhàng, lạ lùng. Đó là một thế giới. Đó là một thế giới thân quen. Và cái thế giới thân quen đó, nó không phải là vì nhất thời mà mình có thể có được, nhưng mà tại vì mình quen rồi. Khi mình trở về mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy đó là đây là quê hương của mình, đây là vùng đất tổ phù của mình. Và ở trong thế giới đó mình không có ngại ngùng, mình không cảm thấy xa lạ. Thì nếu mình tìm được một cái gì mà mình nói đến hơi thở, cái việc thuần thục, thì nó lợi cho chúng ta rất là nhiều. Và sau cùng quý vị thấy trong bài học này nói đến một cái khả năng khác của chúng ta, đó là khả năng tỉnh táo ở đây tức là gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là cái khả năng mà mình có thể ngồi xuống mình ghi nhận, thấy rõ, nhận rõ, biết cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình, cụ thể là hơi thở, cụ thể là bước đi, cụ thể là cảm thọ. Mình tập nhìn lấy ở chính mình. Ví dụ như buổi tối quý vị nằm ngủ, khi nằm xuống chỉ có đưa cái sự chú ý của mình từ đỉnh đầu cho đến chân, và mình xem xét cái cảm thọ của mình, chỗ nào căng thẳng, chỗ nào tê nhức, chỗ nào hòa dịu. Và rồi lâu lâu chúng ta ngồi ở nhà ga hay là ngồi ở phi trường ở đâu đó, chúng ta tập tự hỏi rằng mình đang thở vô hay đang thở ra, tâm tư mình bây giờ như thế nào. Chúng ta hay quan tâm cái chuyện của người khác, chuyện ông này, chuyện bà kia, chuyện thiên hạ, chuyện lông bông. Nhưng mà thật sự chúng ta không có quan tâm về cái thân tâm của chính mình. Chỉ có ngồi xuống, quét cái sự chú ý của mình. Chúng tôi dùng chữ quét ở đây, tức là mình scan, mình để ý sự chú ý. Mình, thân mình như thế nào, tâm mình như thế nào. Cuộc sống mà tập cái khả năng tỉnh táo như vậy, nó có lợi cho chúng ta nhiều. Mình biết chuyện của mình nó lợi hơn là mình biết chuyện của thiên hạ. Và mình biết chuyện xảy ra ở trong nội tại đó, nó tốt hơn là cái chuyện ở bên ngoài. Thành ra khi mà mình sống, mình có được cái khả năng chánh niệm đó, thì thưa quý vị, đôi lúc chúng ta không cần làm gì nhiều, mà chúng ta chỉ cần chánh niệm, tức là chỉ cần biết rõ cái đó đang xảy ra. Ví dụ như là chúng ta đang có chuyện rất là lo lắng, hay là chuyện rất là buồn phiền. Quý vị không cần phải vật lộn, hay là cần phải bực bội, hay là phải xua đuổi. Thật ra mình đâu có xua đuổi cái chuyện buồn phiền đi được, hay xua đuổi sự lo sợ. Nhưng mà lúc đó, mình tập ngồi xuống nhìn vào sự lo sợ đó. Nhìn một cách lắng lặng, biết là mình đang lo sợ, biết là mình đang buồn phiền, biết mình đang đố kỵ, biết mình đang ghen tuông, biết mình đang bực bội. Cái biết chính bản thân của mình, cái biết đó chúng ta gọi là chánh niệm. Đầu tiên thì nó hơi khó, nhưng mà chúng ta cứ tập. Tập biết hơi thở mình ra, hơi thở mình vào, biết cái ý hướng của tâm mình là gì, cái đó gọi là chánh niệm. Bao giờ cũng vậy, chính cái ý thức, cái khả năng mà quán chiếu được những cái xảy ra đối với chính bản thân của mình đó, nó có một cái lực lớn hơn là chúng ta suy nghĩ. Chúng ta cứ nhìn thẳng vào những thứ đó, thời gian thì chúng ta sẽ thấy mình khóa giải được nhiều thứ mà mình không hay. Không cần phải làm gì nhiều, chỉ chịu khó ngồi nhìn mặt mũi của nó, nhìn mặt mũi của nó ra sao, cái sân ra sao, cái ganh tị ra sao, cái bực bội ra sao, cái phiền não ra sao, nhìn mặt mũi của nó. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó nó lợi cho chúng ta rất là nhiều. Thì bây giờ ngày hôm nay đó, thì tôi sẽ siêu giảng về bốn pháp, đó là gọi là vô tham pháp túc, hay là cái khả năng buông xả. Vô sân pháp túc tức là chúng ta nói về cái khả năng từ hòa, làm cho tâm chúng ta được mát mẻ. Rồi chánh định pháp túc là cái khả năng tập trung, và chánh niệm pháp túc là cái khả năng tỉnh táo. Bốn cái khả năng này nó giống như là bốn cái phương tiện diệu dụng, như là bốn bánh xe của một chiếc xe, bốn cái chân của cái ghế. Nó làm cho đời sống của chúng ta có được cái thế vững vàng, nó có cái khả năng để làm cho chúng ta an lạc, tự tại trước những cái phong ba, trước những cái thử thách của cuộc sống. Không riêng với một người tu tập, nhưng mà một người sống đời sống bình thường, nếu chúng ta có được những thứ này thì thật sự nó rất có lợi. Chúng tôi xin lỗi quý vị nãy giờ nói chuyện mà quên để ý là chúng ta đã quá giờ rồi. Bây giờ chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và ngày mai này chúng ta sẽ nói về bốn cảm thọ. Thưa tôi Tuyên Quyền vào ngày mai, do đó chúng tôi sẽ là vị giảng để thay thế cho thưa tôi Tuyên Quyền vào ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Xà thứ lành thầy. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thank you.